tập sách, gom nhặt bụi vàng, nuôi dưỡng giáo pháp trong đời sống thường nhật của Sayadaw Uttayaniya, Việt dịch Pháp Hỷ, Diệu Thủy đọc. Lời nhắc nhở từ thầy: bây giờ có thể bạn vừa mới kết thúc một khóa thiền được tổ chức bài bản, nhưng hãy nhớ rằng drama có nghĩa là tất cả mọi thứ, vì vậy nó có mặt ở khắp mọi nơi. Đừng quên điều đó. Bạn có thể tiếp tục kiên trì thực hành tại nhà. Thực hành thiền bao gồm tất cả những sự thực hành về chánh tư duy, một phần của chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, thực tập, drama, giáo pháp. Bắt đầu bằng việc thay đổi cách tư duy rằng nếu chúng ta có thể thực hiện được thì nó sẽ giúp thay đổi cách sống của chúng ta. Vì vậy, rất đáng để nỗ lực thực hiện. Những nỗ lực đúng đắn sẽ cho quả khi các điều kiện được đầy đủ. Đức Phật Ngài dạy rằng, nếu con hộ trì Pháp, Pháp sẽ hộ trì con. Hộ trì Pháp đơn giản có nghĩa là thực hành Pháp. Và sau một thời gian thực hành rồi, đến lúc nào đó, Pháp sẽ tự khắc hộ trì bạn theo đúng tiến trình vốn có. Vì vậy, hãy cứ tiếp tục thực hành. Drama là gì? Là tất cả mọi thứ, tất cả tự nhiên, những nguyên nhân, tác động và hậu quả phản ứng. Tâm khi thực hành thiền ý chỉ những phẩm chất của chánh niệm, tinh tấn, sự kiên định của tâm, niềm tin và trí tuệ, hiểu biết. Đó chính là mọi thứ là đối tượng quan sát trong khi thực hành thiền. Các cảm thọ, các đối tượng của sáu căn bao gồm ý căn như là đối tượng được nhận biết, những trải nghiệm, những sự kiện, những suy nghĩ, sự dễ chịu, sự khó chịu và những cảm giác trùng tính, và bao gồm luôn những thứ mà chúng ta có thể ghi nhận được lẫn không ghi nhận được. Những điều này là một phần trải nghiệm. Thông qua sự thực hành thiền, chúng ta phát triển dần dần các phẩm chất chánh niệm, tinh tấn, sự kiên định của tâm, niềm tin và trí tuệ. Những phẩm chất này khi chúng đủ mạnh thì được gọi là ngũ lực, và chúng hộ trì cho chúng ta mang lại những kết quả tốt đẹp. Miễn là chúng ta còn thực tập, chúng ta còn dùng những phẩm chất của chánh niệm, nhớ rõ điều gì là thiện, tinh tấn, trí tuệ, đức tin và sự kiên định của tâm. Sau nhiều năm tham dự các khóa thiền với thầy của tôi, Ngài Cố Trưởng Lão Wyoming Sayadaw, tôi đã phát triển ngũ lực này, nhưng chỉ trong khóa thiền. Vì hết khóa thiền và trong đời sống, tôi đã không hề sử dụng và rèn luyện những phẩm chất này. Tôi thực sự đã toàn tâm toàn ý với những phẩm chất này. Trước khi tôi thực sự hiểu ý nghĩa của câu "Con xin nương nhờ nơi giáo pháp, con xin quy y nơi giáo pháp", và sự quy y pháp chân chính là gì? Khi bắt đầu hành thiền, tôi mới 13 tuổi. Tôi thực hiện với kỹ thuật thở theo nhịp và dùng lực, và mắc kẹt với cảm thọ dễ chịu của thân và sự bình yên mà trải nghiệm đó mang lại. Khi tôi trình với Sayadogi về điều này và rằng tôi thích như vậy, Ngài đã tò mò và hỏi tôi về những kinh nghiệm của mình. Ngài đã kể cho tôi nghe những câu chuyện của người khác về những kinh nghiệm thiền đặc biệt của họ, và điều này làm tôi mong muốn có được những kinh nghiệm đó, và nó cũng là động cơ thúc đẩy tôi chịu khó thực hành. Tôi nhanh chóng biết rằng khi tôi duy trì sự chánh niệm suốt ngày thì những cảm giác về bình an và dễ chịu có thể kéo dài. Vì vậy, tôi đã rất nỗ lực để duy trì chánh niệm. Ngài cũng nói với tôi điều mà tôi đã thực sự khắc cốt ghi tâm, đó là hãy vui mỗi lần tôi ghi nhận được bất cứ cái gì về bản thân, vì điều đó có nghĩa là tôi hay biết về bản thân mình và có nghĩa là tôi có chánh niệm. Tôi đã hết sức tập trung vào chánh niệm, bất cứ cái gì tôi ghi nhận được về bản thân và đó là nguồn vui. Điều đó có nghĩa là tôi đã có chánh niệm. Không kể điều mà tôi phát hiện ra, đó có thể là những phẩm chất không đáng mong muốn, mà cái quan trọng là tôi đã có chánh niệm. Sayadogi thường hỏi tôi lại tại sao những việc thường xảy ra khi tôi đi đến kể với Ngài về những kinh nghiệm của mình. Một trong số đó là Ngài bảo tôi thử tìm hiểu tại sao bụng tôi lại phồng lên và xẹp xuống. Lúc đó đối tượng chính quan sát của tôi là phồng, xẹp. Và tôi nói rằng do có hơi thở. Khi Ngài hỏi tôi tại sao lại có hơi thở, tôi không biết câu trả lời. Và tôi mất 6 ngày để tìm hiểu lý do. Mỗi ngày vào lúc thời thiền tọa, câu hỏi cứ dính lấy tôi khi tôi quan sát hơi thở. Và tôi nhớ vào ngày thứ 6, khi mà sự tò mò về việc tại sao lại có hơi thở, tôi đã nhìn thấy ý muốn thở. Điều này và sự thành công trong việc được câu trả lời đến làm tôi xúc động, đến nỗi tôi chạy vù ra khỏi thiền đường ngay lập tức để nói với Thầy câu trả lời. Trí tuệ chỉ là một từ, nhưng nó bao hàm trong nó rất nhiều và nó hoạt động theo rất nhiều cách. Trong tôi dường như có một nguồn năng lượng nội tại và sự tò mò mong việc quan sát và tự hỏi. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến mọi phát hiện. Bất cứ loại tuệ quán, hiểu biết nào có thể được thức tỉnh, hiểu biết vào bản chất của mọi thứ, bao gồm hiểu biết về bản chất sự thực tập của mỗi chúng ta, hiểu biết về bản chất của chánh niệm, về bản chất của những thứ mà chúng ta quan sát và trải nghiệm, về bản chất của mọi thứ như chúng là và hơn thế nữa. Mặc dù chúng ta không phải lúc nào cũng ghi nhận được điều đó, nhưng tinh tấn và ghi nhận là những kỹ năng mà chúng ta cần phát huy. Bất cứ lúc nào chánh niệm được thiết lập và mạnh thì chúng ta sẽ có được tuệ quán. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy được tự nhiên theo nhiều cách mà trước đây chúng ta chưa từng được biết đến. Và chúng ta nhìn mọi vật theo cách mà chúng ta chưa từng nhìn trước đây. Đây là sự phát triển của trí tuệ. Công việc của chúng ta và sự thực tập của chúng ta luôn luôn thay đổi khi có trí tuệ. Trí tuệ tuy chỉ là một từ, nhưng nó bao gồm trong đó rất nhiều và nó vận hành theo rất nhiều cách. Đôi khi chúng ta bỏ quên sự thật rằng nó có mặt ở đó và làm việc của mình. Có điều chúng không quen với bản chất của trí tuệ và những cách thức làm việc của nó mà thôi. Chúng ta thường quen với việc nỗ lực, giống như thiền sinh thực hiện những nỗ lực vật lý để không bị buồn ngủ vậy. Thay vào đó, khi chúng ta buồn ngủ, thực ra chúng ta chỉ cần kiểm tra cơn buồn ngủ đó. Nếu chúng ta tò mò và trí tuệ ngay lúc đó sẽ làm việc với câu hỏi được đưa ra. Tại sao lại buồn ngủ lúc này? Điều gì đã dẫn đến cơn buồn ngủ này? Cơn buồn ngủ này trông như thế nào? Hầu hết, cách chúng ta làm là chống lại với tình trạng buồn ngủ. Vì chúng ta tin rằng việc buồn ngủ trong khi hành thiền là không tốt. Kết quả là chúng ta phản ứng tiêu cực và cố gắng làm điều gì đó để ngay lập tức xử lý kinh nghiệm này. Thay vì đáng lẽ chúng ta phải quan sát nó như nó là và thẩm sát nó. Tôi nhớ lại bài học đầu tiên mà thầy dạy cho tôi. Khi tôi ghi nhận bất cứ điều gì về bản thân, điều đó có nghĩa là chánh niệm đang có mặt, và đó là một điều tốt. Tôi cũng đã có trải nghiệm đầu tiên về sự quan trọng của trạng thái tâm sau một tai nạn với một con bọ giường. Tôi quá mức thích cảm giác bình an khi có sự chánh niệm liên tục cùng với định tâm, trạng thái tâm kiên cố với đối tượng, đến nỗi tôi từ chối khi ngủ để tận hưởng cảm giác này. Vào giữa đêm nọ, một con bọ giường cắn tôi khi tôi đang thực hành thiền trong phòng. Dù điều này làm gián đoạn sự an vui, nhưng tôi đã không bị tác động. Tôi biết rằng tôi có thể sẽ tiếp tục đạt được trạng thái đó, vì vậy tôi tiếp tục hành thiền. Thế nhưng tôi không thể quay lại được trạng thái đó. Tôi đã cố, tôi kinh hành, tôi ngồi và tôi cũng không ngủ. Tôi trở nên bị ám ảnh với việc phải có lại được cảm giác đó, nhưng vẫn không có kết quả. Tôi tiếp tục vào sáng hôm sau, và cả ngày hôm sau, đêm hôm sau, và cả ngày kế sau đó nữa. Vào ngày thứ ba, tôi bị đau đầu, nhưng tôi không từ bỏ. Tôi dán cao dán lên hai bên thái dương để giảm đau và tiếp tục nỗ lực, cho đến khi cơn đau nhức quá sức chịu đựng và tôi từ bỏ. Tôi đầu hàng. Tôi nghĩ, thôi, dù không có lại được cảm giác đó cũng không sao. Tôi từ bỏ ý muốn đó và tiếp tục thực hành thiền mà không còn mong muốn đạt được trạng thái đó nữa. Thế mà tôi lại có lại được trạng thái đó. Vậy đó, và tôi chỉ đơn giản chú ý vào việc mình đang làm, không hề có ý định gì thêm với trạng thái an lạc đó. Và trạng thái đó đã trở lại. Tôi đã học được một bài học lớn về việc thực hành. Và bài học đó đi suốt với tôi trong việc thực hành của mình. Và tôi chạy thẳng một mạch đến cốc của thầy để nói với thầy về điều đó. Tôi khẳng định bằng cách này: ồ, nếu con có thể đạt được trạng thái đó bằng cách như vậy thì cứ làm thế đi. Lúc đó tôi không biết rõ về tâm, nhưng tôi đã học được một điều rất sâu sắc là lòng tham không có lợi, cũng không giúp ích được gì khi thực hành thiền. Nó không giúp được gì cho tôi để có được kết quả. Vì vậy, tôi từ bỏ lòng tham. Khi tôi thực hành thiền, mỉa mai thay, điều gì không hề ngăn tôi tiếp tục có lòng tham ở những khía cạnh khác của đời sống, và chúng nhiều đến mức tôi đã bị trầm cảm. Khi tôi khoảng 18-20 tuổi, trong một khóa thiền với thầy, tôi nhớ Sayadaw có nói rằng: chúng tôi có thể hỏi xem tâm đang hay biết điều gì. Trước lúc đó thì trong tất cả khóa thiền, khi thực hành thiền, tôi chỉ dồn sức thuần túy quan sát các thân hành và cảm thọ. Khi nhận được các suy nghĩ, tôi biết chúng và trở lại với việc ghi nhận các thân hành và cảm thọ. Liên tục trong suốt ngày dài, tôi nhớ lại lời của thầy vào buổi sáng hôm sau khi tôi đánh răng, và khi tôi dừng lại đặt câu hỏi, từ dường như tâm tôi gỡ được một gánh nặng. Nhờ vậy, sự thực hành của tôi đã được thiết lập trớn thực hành trong khóa thiền đó. Vì vậy, khi sự chú ý chuyển sang việc tâm đang hay biết gì và điều mà tâm cần biết đó, hóa ra lại rất nhiều. Thôi rồi, tôi thấy tâm và bất cứ điều gì nó biết. Từ đó, sự thực hành của tôi thay đổi. Bất cứ lúc nào tôi vào trường thiền thì tôi ngồi, và trong suốt một hoạt động tôi luôn tự hỏi: tâm đang biết gì? Tâm đang chánh niệm được điều gì? Điều này đã khơi thông sự thực hành của tôi tại trường thiền rất nhiều. Lúc quay về nhà, tôi lãng quên thực hành. Tôi bận rộn với những trò giải trí cùng bạn bè. Khi học đại học về cơ khí, tôi bị cuốn vào các trò vui với bạn bè. Và năm thứ hai, tôi thi trượt trường Regional College. Cũng khoảng thời gian này, anh trai lớn của tôi mất do bạch cầu lúc anh mới 43 tuổi. Và bố tôi cần người phụ trông coi cửa hàng bán quần áo của gia đình ở một chợ bán sỉ của trung tâm Yangon. Có thể đi bộ từ nhà tôi qua đó được. Bố tôi đã quyết định bắt tôi nghỉ học. Không nghi ngờ gì về việc tôi là người duy nhất trong nhà không liên quan gì tới ngành y, khi tất cả anh chị em trong gia đình đều học y dược. Người anh duy nhất không học y dược thì đã học xong đại học và đang giúp bố kinh doanh ngoài cửa hàng. Tôi rất muốn tiếp tục được chơi với bạn, nên mặc dù giúp việc kinh doanh ở cửa hàng, nhưng tôi vẫn cố gắng tự thân học tiếp năm 2 tại trường đại học. Lúc đó thì cũng không còn nhiều trò vui nữa, vì hầu hết bạn chơi của tôi đều đã chuyển sang khu chính đại học Rangoon để học năm thứ 3 cơ khí, trong khi tôi vẫn còn đang ở Regional College. Vì không đủ nhiệt tình nên tôi đã dừng việc tiếp tục học năm thứ 2. Từ đó, dần dần tôi bị chìm vào trầm cảm, bắt đầu từ sự chán nản, lo sợ, bất mãn, phải làm điều mình không muốn và không thể làm điều mình muốn. Chính lòng tham muốn được vui chơi đã gián tiếp dẫn đến những tháng năm trầm cảm của tôi. Ban đầu, tôi quên đi sự không vui của mình, vì lúc đó cảm giác không vui không mạnh lắm và cơn trầm cảm dường như trôi qua rất nhanh. Khi bị trầm cảm lần thứ hai, tôi đã chán với cảm giác rầu rĩ và bứt rứt, chống lại cảm giác đó và mong muốn vượt qua cảm xúc bằng cách đó. Thực ra, khi đang làm việc với bố tôi có nhiều cơ hội để đến thiền viện của thầy. Thời gian dài hơn là lúc tôi còn đi học. Bố tôi không phản đối việc tôi đi đến thiền viện, và hầu như nó thành lệ khi tôi đến đó vào dịp năm mới của người Miến. Có lúc tôi nghĩ rằng tôi muốn xuất gia vì nói với gia đình, với thầy, họ rất vui. 10 tháng sau, tâm tôi lại đổi ý và tôi không thể nào tiếp tục ở thiền viện được nữa. Thầy đã cố gắng nhẹ nhàng thuyết phục tôi ở lại, nhưng lúc đó tâm tôi đã kiên quyết không muốn thay đổi. Tôi trở về nhà. Điều đáng mỉa mai là ngay chính lúc trên taxi đi về nhà đó, tôi bị chìm vào cơn trầm cảm lớn nhất cuộc đời của mình. Xung quanh chỉ có cây cối và sự yên lặng. Khi tôi ngồi đó, tôi đoán có lẽ chính sự yên lặng đó đã làm cho tâm của tôi quay trở vào trong. Thực ra, tôi nghĩ rằng những cảm giác đó có liên quan đến tuệ quán về khổ đế mà tôi chưa đủ năng lực hiểu biết hoặc nhận ra. Ngồi trên taxi khi về nhà, tôi bắt đầu cảm thấy nổ, sợ hãi, vô lý. Tôi cứ cảm giác rằng chắc chắn mấy người cảnh sát trên đường biết những việc làm sai trái của mình. Tôi đi về nhà trong tình trạng sợ hãi như vậy. Lần này, tôi không thể nào dũ bỏ khỏi cảm giác đã chiếm ngự tâm tôi và suốt nhiều năm dài trầm cảm ở nhà trước khi tôi thực sự tuyệt vọng đến mức tôi phải hành thiền trở lại. Nhưng lúc này, tôi không đi đến trường thiền nữa. Tình huống lúc đó không cho phép. Bố tôi đã già và tôi thì không có thời gian rảnh như trước nữa. Tôi đã thử đi đến những nơi mà tôi đã đi cùng bạn bè mình trước đó trong những ngày nghỉ ngắn, nhưng không giúp việc gì được. Tôi không hề thấy vui vẻ. tôi chỉ tìm kiếm sự thực hành khi thực sự không còn cách nào khác nữa. Cuối cùng, khi tôi kiệt sức và tâm đau khổ, tôi đã quyết định có thể tôi nên thực hành thiền tại nhà. Điều mà trước đây tôi chưa từng làm, tôi đến nói điều đó với thầy. Sayadogi khuyến khích tôi hãy thử cố gắng. Tôi đã đi cùng thầy trong khóa tu khoảng 4-5 ngày ở thiền viện cách Bago 10 dặm và thầy đã đến thăm để khích lệ tôi. Có lẽ đó chính là thời điểm cho tôi, vì lúc đó tôi có được 3 hiểu biết khởi sinh trong khi thực hành tại thiền viện đó, và điều đó làm động lực cho tôi tiếp tục tinh tấn thực hành. Khi trở về gia đình, khi tôi đến thiền viện, tôi dành thời gian thực hành vì tôi biết rất rõ cách thức thực hành. Ngày thứ 2 ở thiền viện, tôi ngồi dưới một gốc cây vì không có việc gì lắm để làm ngoài việc quan sát. Xung quanh tôi lúc đó chỉ có cây cối và sự yên lặng. Và tôi ngồi đó, tôi đoán rằng chính sự yên lặng đó đã hướng tâm tôi quay vào bên trong. Đột nhiên, tôi nhìn thấy tất cả, từ những nỗi bực bội, lo sợ, mong muốn, lẫn thất vọng chạy qua trong tâm mình. Và tôi đã bị sốc. Tôi thấy tất cả những suy tư tiêu cực trong tâm. Tôi nhận ra rằng nếu tôi chết với tâm trạng trong trạng thái này thì tôi sẽ bị đọa, không thể tái sanh cõi lành được. Đó là điều đầu tiên làm tôi sợ chết. Không phải là chết nói chung, mà là chết trong trạng thái tâm thức đó. Ngày kế tiếp, lúc tôi đang tắm ở giếng, kéo một xô lại, một xô nước dội lên người để xóa bỏ cái nóng bức, một người đàn ông chạy xuống từ trên đồi. Đó là một người đàn ông mập và da đen thui, như là ông đã phơi nắng một thời gian rất dài. Người ông ấy ướt đẫm mồ hôi và thở dồn dập. Vừa chạy về phía tôi, ông vừa la lên: "Nước, nước." Và tôi im lặng đưa cho ông xô nước mà tôi vừa kéo lên từ giếng. Ông dốc ngược xô nước và uống sạch. Rồi ông lại chạy đi. Tôi cứ nhìn chăm chăm ông ấy. Khi ông ấy đi khỏi rồi, tôi mới sực nhớ ra là giữa khu vực đó chỉ có mình tôi. Thiền viện đó rộng lắm, và cái đồng hồ mà tôi gỡ ra đang đặt cạnh giếng. Tôi biết ở khu đó có tù nhân, mà người đàn ông đó thì nhìn không có bình thường chút nào. Lúc đó nếu mà có ác ý là có thể ông đã chết. Ông đã giết tôi và cướp đồng hồ. Và lúc này, suy nghĩ trở lại, với tôi là lúc đó tôi chưa sẵn sàng, đã chết trong tình trạng tâm thức như vậy. Đêm kế tiếp là đêm cuối tôi ở cùng thầy trước khi tôi bước vào trận chiến với nó một mình. Khi quay trở về nhà, thầy kêu tôi lấy thuốc cho thầy ở chỗ nhà ăn. Cốc, cửa, chư tăng cách xa nhau và trời thì tối đen. Vì tôi biết rất rõ chỗ này và lại có trăng, nên tôi đi bộ mà không bật đèn pin mang theo. Khi tôi trở về cốc của thầy, có một lúc tự nhiên tôi cảm thấy là cần phải dùng đèn pin, và tôi bật đèn pin lên và tôi chết đứng. Ngay trước mặt tôi là một con rắn hổ mang. Chỉ cần tôi bước thêm một bước nữa là tôi giẫm lên nó rồi. Máu trong thân tôi như ngừng chảy, tóc trên đầu tôi dựng đứng, dù lúc đó tôi đã cạo tóc. Và điều duy nhất tôi có thể làm lúc đó là cứ đứng im như vậy. Và tôi sợ quá tới mức chết đứng. Con rắn bò tiếp và bỏ đi, nhưng tôi vẫn đứng im ở đó cho đến khi thầy tôi kêu vị sư thị giả của thầy đi tìm tôi. Rồi tôi đi theo vị ấy trở lại cốc của thầy. Thực sự lúc đó tôi nghĩ là tôi đã sợ chết đi được. Tất nhiên, khi tôi trở về nhà, từ sau cú thúc ở khóa thiền đó, chánh niệm của tôi không được thường trực. Tôi biết cách Quan sát tâm, tôi biết về tâm quan sát hay sự hay biết về chánh niệm, tôi có thể sử dụng 6 trần cảnh. Mặc dù tôi thường nói với thiền sinh về việc sử dụng các câu hỏi thẩm sát, nhưng ban đầu tự thân tôi không hề sử dụng các câu hỏi. Tôi chỉ hành thiền để bình lặng tâm trí, ít nhiều trong mức có thể. Nỗi sợ hãi và lo lắng đã chế ngự tôi khi những cảm xúc này quá mức mãnh liệt. Thỉnh thoảng tôi sử dụng chúng như là đối tượng quan sát liên tục cho đến khi chúng dịu hẳn. Một số lần khác thì chúng không đủ để kéo dài sự chú ý của tôi và tôi phải dùng hơi thở để định tâm. Những đối tượng về cảm thọ và hơi thở rất quen thuộc với tôi và tôi biết cách sử dụng chúng để định tâm. Tôi không dùng đối tượng nào khác cho đến mấy tháng sau đó. Không chú ý đến đối tượng, nỗi sợ hãi và lo lắng rất nhanh trở nên đáng sợ, và nếu chúng quá mức mãnh liệt thì tôi dùng ống hít, vì hơi bạc hà và cảm giác ở mũi và vùng tiền đình giúp tôi tập trung được vào phần cảm thọ này và dứt khỏi những suy nghĩ tiêu cực thúc đẩy những cảm giác tiêu cực này. Cảm giác khổ sở đã nhắc tôi chánh niệm và chánh niệm giúp tôi cảm thấy tốt hơn đôi lúc. Mỗi khi tôi chánh niệm được, tôi đến thăm thầy mỗi 1 hoặc 2 tuần và trình với thầy về sự thực hành của mình, cùng phàn nàn về khó khăn khi thực hành thiền ở gia đình. Thầy nói rằng cần phải có thời gian để đặt nền móng và thầy khích lệ tôi cứ tiếp tục thực hành. Vấn đề của tôi không phải nằm ở chỗ khả năng thực hành, mà vì tôi không duy trì được trạng thái bình an trong thực hành. Thực sự, tôi đã biết được lợi ích của việc giữ chánh niệm. Điều đó giúp tôi thoát khỏi trạng thái đau khổ, nhưng lại không mang lại cảm giác an bình mà tôi mong muốn. Tôi không muốn chịu đựng và sự bình an ngắn ngủi mà tôi có được không thỏa mãn được tâm ham muốn. Điều đó làm tôi hơi nhục chí, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục bám vào nó, vì nếu không thì nỗi khổ tâm sẽ quay trở lại. Điều chớ treo này chính là chút hạnh phúc trong thống khổ. Tôi làm việc ở cửa hàng của bố, cố gắng để xử lý với những yêu cầu công việc trong tình trạng lo lắng, bức trắc và sợ hãi. Tôi thường cảm thấy mình không thể quyết định điều gì cả. Thông thường, mỗi lúc cần quyết định, bất kể là đúng hay sai, thì tình trạng tâm lý của tôi cũng không cho phép tôi xác định được điều này. Đôi khi tôi đưa ra những quyết định sai lầm và tất nhiên tôi phải xử lý hậu quả của nó. Cứ như vậy, tôi chuyển sự chú ý của mình vào sự khổ tâm hoặc hơi thở mỗi khi tôi có thể. Nếu cảm xúc quá sức mãnh liệt, tôi không thể nào đối diện được hoặc không thể quan sát hơi thở được, thì tôi phải chuyển qua dùng ống hít bạc hà. Ống hít Vic là một dạng ống hít nhỏ có chứa một ít dầu bạc hà hoặc tinh dầu trong đó, và bạn có thể hít thông qua ống nhỏ đó. Cảm giác có được trong mũi khi hít ống thở đó đã giúp tôi kéo lại sự chú ý, và nếu như tôi quá sức tuyệt vọng thì tôi hít hết sức để làm sao có được một cảm giác thật mạnh để chuyển sự chú ý của tâm khỏi sự chiếm giữ của những nỗi khổ tâm ấy. Trong một khoảnh khắc cân bằng trong chánh niệm, tôi thấy rõ rằng khi chánh niệm có mặt thì tâm hoàn toàn tự do khỏi những nỗi khổ tâm ấy. Trong suốt 2 tháng đầu này, tôi đã bắt đầu đọc sách của ngài Mogok Sayadaw. Tôi vô tình thấy bạn tôi có một bộ 36 cuốn sách về những lời dạy của ngài Mogok Sayadaw và mượn bạn tôi 6 cuốn trong mấy tháng để đọc. Mỗi đêm tôi đọc vài trang và tôi nhận ra rằng những lời dạy của Mogok Sayadaw đã trực chỉ đến việc kiểm tra cách nhìn tâm phản ứng với bất cứ cái gì mà nó hay biết liên tục, không gián đoạn. Khoảng 2 tháng sau, Tôi bắt đầu cố gắng thực hành thiền tại nhà, và trong khi làm việc, tâm tôi bắt đầu có thể đạt được trạng thái cân bằng chút ít. Trước đây, tôi không đủ khả năng để nghĩ mà không bị tác động bởi những cảm xúc lo lắng, sợ hãi và nghi ngờ. Còn bây giờ, tôi đã có năng lực xem xét, cân nhắc mọi thứ hợp lý và logic hơn. Và một ngày nọ, tôi đã có được một khoảnh khắc rất trong sáng. Trong một phút giây cân bằng của chánh niệm, tôi thấy rõ rằng khi chánh niệm có mặt, tâm hoàn toàn được phóng thích khỏi nỗi khổ tâm. Sau lúc đó thì nỗi khổ tâm trở lại, nhưng nhận thức đó trở nên rất mạnh mẽ. Dù đó chỉ là một chút thoáng qua, nhưng tâm đã thấy được sự thật này mà không cần thẩm xét. Có một nơi hoàn toàn bình yên, và sự khẳng định này chính là động lực để tâm nương vào đó và giúp tôi có được nỗ lực tiếp tục thực hành và nhiệt tình tăng lên. Lúc bấy giờ, tôi biết chắc chắn rằng đây chính là lối thoát. Vì vậy, mong muốn thực hành thực sự có mặt. Tôi bắt đầu nghĩ về việc thực hành mỗi ngày và cách thức thực hành. Sau khoảng 6 tháng thực hành ở nhà, cơn trầm cảm từ từ biến mất và tôi bắt đầu để ý rằng tôi có thể ghi nhận được những phản ứng của mình bất cứ lúc nào tôi nhìn vào mọi người hay khi tôi nghe điều gì đó. Những suy nghĩ và cảm xúc từ từ bình ổn và việc thực hành dần dần thành nếp, và cuối cùng tôi đã có không gian để tâm và hứng thú thực hành với cách đối tượng khác ngoài hơi thở và cảm thọ. Bản thân việc thực hành lẫn tiến độ đều trở nên rất thú vị, và tôi bắt đầu từng bước một khám phá năng lực của tâm để trụ tâm. Ví dụ như dùng hai đầu ngón tay chạm vào nhau trong khi ngồi ở cửa hàng, quan sát bản thân khi uống trà hay cà phê lúc giải lao, hay ghi nhận cái nhìn khi đang chờ khách hàng, kiểu như vậy. Và những sự thực tập nhỏ nhỏ ấy đã gom góp thành công cho việc gom tâm, giúp tôi trở nên chánh niệm hơn với những tác động trong tâm mình khi tôi thực hiện các quyết định, đếm tiền hay làm việc với khách hàng. Tôi có thể ghi nhận được khi nào tôi mất bình tĩnh và nghĩ ra kế hoạch để duy trì sự hay biết đó trong lần tiếp xúc sau. Luôn sử dụng cách gom tâm như là nền tảng để củng cố sự bình tĩnh của tâm. Khi những giao tiếp này trở thành việc mỗi ngày và thành thói quen, vì đây chính là cách tôi học được điều gì đã giúp tôi giữ được sự bình tĩnh trong tâm, điều gì đã giúp tôi duy trì chánh niệm và giữ chánh niệm được liên tục. Khi tôi cần phải tập trung vào một đối tượng, và chủ yếu là khi tôi không cần phải để ý người khác hoặc làm công việc nào đó, và khi tôi cần phải chánh niệm theo cách tạo dòng chánh niệm để khi có khách tới và khi tôi để ý giao tiếp với họ, chánh niệm đã trở nên gần như liên tục và những hiểu biết tự thân tự nhiên khởi sinh ngày một nhiều theo thời gian. Một năm sau, khi tôi đọc bài báo về Ajivatamaka Sila là sống giữ tám giới với cách nuôi mạng chân chánh, tức chánh mạng, tôi đã đặc biệt thích thú về việc mở rộng phạm vi giới không nói dối thành bốn giới chánh ngữ: nỗ lực, tránh nói dối, nói lời phỉ báng, nói lời thô bạo và nói chuyện tầm phào. Tôi đã tự khích lệ mình thử giữ những giới này. Bệnh trầm cảm đã biến tôi từ một người thích nói đùa ở khu chợ thành một người khá trầm tĩnh, và việc thực hành liên tục biến tôi ngày càng trầm tĩnh hơn. Tuy nhiên, việc giữ thêm bốn ngữ giới làm tôi lại càng không biết nói chuyện gì, vì tôi đang cố gắng tránh nói chuyện tầm phào. Nếu một ai đó đi đến cửa hàng buôn chuyện về một người chủ cửa hàng khác, họ không còn tìm thấy sự cảm thông từ phía tôi nữa. Tôi chỉ đơn giản nghe và không đóng góp gì thêm, vì tôi không thấy được có ý nghĩa lợi lạc từ việc châm dầu vào đám lửa đang cháy ấy. chánh niệm trở nên sắc bén hơn nhiều, ghi nhận được bất cứ điều gì tôi nói hay dự tính sẽ nói, và một cách tự nhiên, tâm ngày một vững mạnh và trầm tĩnh hơn. Sau 2 năm dốc lòng vào việc thực hành, tôi bắt đầu chú ý rằng tôi đã tránh những giao tiếp không cần thiết, và tôi bắt đầu thách thức bản thân đi đến những nơi giao tiếp xã hội với tư cách là đại diện của gia đình và duy trì chánh niệm, hay đi ra ngoài ăn tối với bạn cũ và duy trì chánh niệm. Sự bình tâm và nỗ lực không để bị phá vỡ chánh niệm hay trở nên thô lỗ khi bạn tôi cố gắng lôi kéo tôi uống rượu. Thậm chí tôi còn đi xem một trận đấm bốc boxing và học bài học cuối cùng rằng chốn này không còn dành cho tôi nữa. Tôi kể ra câu chuyện này để nói với các bạn rằng bạn cũng có thể làm được điều đó. Việc bạn cần làm là nỗ lực, thử và dùng trí tuệ, hiểu biết của mình để tìm ra điều gì phù hợp, đến khi công việc đó trở thành một phần đời sống tự nhiên của bạn. Tôi muốn khẳng định với bạn rằng điều đó là hoàn toàn có thể. Tôi thực sự muốn bạn biết rằng bạn hoàn toàn có thể thực tập tại nhà khi bạn đã thành thục với sự thực hành. Đây chính là động lực của tôi trong việc tiếp tục hướng dẫn thiền. Nguyên nhân duy nhất khiến tôi không thể thực hành trong đời sống thường nhật là vì chúng ta biết chưa đủ hoặc chúng ta thực hành chưa đủ. Bạn có thể tham gia các khóa thiền được tổ chức bài bản để phát triển các tâm thiện. Nhưng việc bạn tiếp tục thực hành sau khi rời khóa thiền rất là quan trọng, vì những tâm bất thiện khởi sinh khi vắng mặt tâm thiện. Ngay bây giờ, khi các thiền sinh rời khỏi cổng trường thiền, họ không biết rằng tâm thiện của họ đã biến mất, và dường như những tâm thiện họ có được trong khóa thiền đã hoàn toàn bị thay thế bởi tâm bất thiện khi họ trở về đến nhà. Bạn phải nuôi dưỡng năng lượng cho sự thực hành và trí tuệ tự thân. Nếu bạn đang đau khổ, bạn cần phải ngồi lại và xem xét nên làm gì với tình trạng đó. Nếu các bậc bố mẹ luôn làm giúp cho đứa trẻ, thì tự thân nó sẽ không bao giờ học được điều gì. Lời cuối cùng, tất cả chúng ta đều phải sống, nhưng chúng ta nên tự hỏi mình, có thật là chúng ta đang sống hay không? Nếu chúng ta không thay đổi và trưởng thành, thì có vẻ như chúng ta đang chết đi. Tôi hết sức cổ vũ tất cả các bạn, xin hãy tiếp tục thực hành. Tôi cầu mong cho tất cả các bạn có thể thực hành tại nhà và thọ hưởng thành quả của sự thực hành ấy. Khi tôi biết tâm đang hay biết, thì một cảm giác rất mạnh về điều tốt đẹp đã có mặt. Tôi thật lòng cầu mong cho các thiền sinh hiểu và coi trọng giá trị của chánh niệm, trí tuệ và vai trò của chúng trong việc giúp phát triển những phẩm chất tốt đẹp của tâm. Đây là kiến thức cơ bản nhất nâng đỡ bạn trong suốt sự thực hành.